Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, chủ đề của phần kinh Bách Dụ hôm nay là chưa có trái thì đừng chặt cây, bao gồm mà 5 câu chuyện từ chuyện 29 cho đến chuyện 33. 5 câu chuyện này xoay quanh 2 vấn đề chính. Thứ nhất là những nỗ lực chưa có kết quả thì đã buông bỏ những nguyên nhân, và do vậy người đầu tư chẳng đạt được cái gì. Thứ hai đó là do niềm tin mê tín, cho nên nỗ lực làm rất nhiều nhưng làm sai phương pháp, do đó cũng chẳng dẫn đi tới đâu. Đạo Phật chủ trương nhân quả, nhưng không có nghĩa hễ muốn có một thành quả thì chỉ đơn thuần gieo nhân là đủ. Nhân và quả có mối liên hệ tính chất và sự tương thích về đầu tư. Bên cạnh đó, nó còn lệ thuộc rất nhiều vào các điều kiện ngoại tại, tức là sự tác động, những hỗ trợ thuận hoặc là những tác động nghịch. Bỏ quên các yếu tố này đó thì các nỗ lực của chúng ta không được xem là chân chính, lấy đâu có kết quả. Vì do vậy, người đầu tư cho các giá trị phúc báo đó, như vừa nêu, sẽ rơi vào sự tuyệt vọng. Đó là bài học chính mà qua 5 câu chuyện ngày hôm nay chúng ta sẽ phân tích để rút kinh nghiệm. Chuyện 1: người nghèo đốt áo vải thô, tức chuyện 29 trong kinh. Thuở xưa có người nghèo nàn túng thiếu, đi làm thuê cho người khác, may được một chiếc áo vải thô. Anh mặc ra đường, có người thấy thế liền hỏi: anh là con nhà sang trọng, thuộc dòng dõi có tiếng tăm, sao lại mặc chiếc áo vải thô này? Tôi nói cho anh nghe, tôi có cách giúp anh được quần áo tốt, anh phải tin tôi. Tôi không nói dối anh làm gì. Người nghèo nghe xong vui mừng chưa từng có, liền tin theo. Người kia liền nhớ một đống lửa trước mặt, rồi nói với người nghèo này: bây giờ anh hãy cởi chiếc áo bằng vải thô xấu và ném nó vào lửa. Đống lửa này sẽ giúp cho anh tái sinh một quần áo mới tốt đẹp hơn. Người nghèo nghe vậy cả tin, liền cởi áo quần ném vào lửa. Sau khi áo quần cháy hết, anh bươi tìm mãi nơi đống tro tàn, vẫn không có được một chiếc áo mới, quần mới nào. Đây là tình huống chúng ta thấy lòng tham dẫn dắt cộng với sự thiếu hiểu biết đã làm cho chàng khờ trong câu chuyện trở thành nạn nhân. Bởi niềm tin thiếu kiểm chứng của mình, chúng ta thấy rõ là thường những người lừa đảo phải nhử người nạn nhân bằng những cái gì đó hấp dẫn hơn, mà trên thực tế đó thì cái giá trị trong sự hấp dẫn đó không bao giờ là một hiện thực. Chạy theo những cái lời nói ngon ngọt, rất nhiều người đã trở thành đối tượng bị lừa đảo. từ khổ đau này kéo theo biết bao nhiêu khổ đau khác. Vì đó là người tu học Phật thì chúng ta phải học đức tính Phật dạy, đặt niềm tin đúng người, đúng chỗ, đúng tình huống. Thế nào là đặt niềm tin đúng người? Tức là người đó có một lai lịch đàng hoàng, đứng đắn và chưa bao giờ lừa đảo hay là gian dối ai, thì lời nói của họ cũng chưa nên vội vàng tin là chân lý, mà hãy xem nó như là một dữ liệu để tham khảo thôi. Ta được quyền so sánh, đối chiếu, kiểm chứng cho đến khi nào thấy thật sự đó có giá trị thì hãy mới tin theo, vẫn chưa muộn. Đây là thái độ thận trọng cần thiết được Đức Phật khích lệ trong kinh Kalama. Hiện hôm nay là kinh nói về 10 cơ sở của đức tin chân chính. Bài kinh này Đức Phật dạy đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được thầy mình nói, tức là không bị lệ thuộc vào uy danh của ông thầy, bởi vì ông thầy có thể sai. Và khoa học ngày càng phát triển đó, thì những định đề, định lý, quy luật sẽ bị điều chỉnh hoặc là sẽ bị thay thế. Do đó cả tin vào một người nào đó là ta đã đặt cái sự thất bại hết mấy mươi phần trăm nếu nội dung của niềm tin này đó không có sở khoa học. Và tương tự Đức Phật cũng dạy trong bài kinh Kalama, đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được đồn đãi. Đồn đãi nó thường là nó có một cái tác động tâm lý lây lan rất mạnh. Và nếu ta phối hợp đối chiếu với cái câu nói trong dân gian á, không có khói làm sao có lửa, thì ta thấy nó có vẻ logic để dẫn đến những niềm tin và những vấn đề mà mình không đoan chắc rằng nó là đúng. Bản chất của chân lý không lệ thuộc vào tính logic của sự kiện và mô tả, vì chân lý là chân lý thôi, trong tự thân của nó. Có những cái rất là vô lý nhưng mà nó là chân lý, mà mình chỉ dựa vào những cái lý lẽ nghe nó lọt lỗ tai, nó mát ruột mình, mình tin theo coi chừng sẽ bị lừa đảo đấy. Do đó ta phải để cho lý trí soi đường dẫn lối và khai sáng niềm tin, và chúng ta sẽ không tìm thấy được trong bất kỳ một tôn giáo nào có những lời dạy khích lệ một niềm tin lý trí như vừa nêu ngoài đạo Phật. Câu chuyện này nó giống như một điển tích, một câu chuyện ngụ ngôn ở trong dân học dân gian Việt Nam đó. Chưa đổ ông nghè đã đê hàng tổng. Cái mà mình sẽ đạt được trong tương lai đó là một giả định, lệ thuộc rất nhiều vào các điều kiện cũng như là sự đầu tư. Nhưng mà nhiều người sống trên chủ nghĩa duy ý chí hay là duy lý đó thì không thấy rõ được tương lai, và cái mà họ đang phải đầu tư đó là một cái khoảng cách rất lớn, và đặt giả định rằng là họ đã được cái đó rồi, cho nên lên mặt lên mài ra vẻ thế này, thể hiện tâm đắc thế kia, kết quả là nói trước bước không tới. Hiện thực của chàng trai trong câu chuyện là anh ta là một người nghèo, vậy như vậy anh ta không có một sự chọn lựa khác là phải mặc áo bình dân, bởi vì tiền đâu mà mua áo sang trọng, áo hàng hiệu, áo thời trang. Nhưng mà ra đường vì thiếu kinh nghiệm Nghe một người lừa đảo nói có vẻ hấp dẫn quá, đứng về quyền lợi của mình nhiều quá, bảo vệ cho mình nhiều quá, hay nói cách khác là thương mình nhiều quá, anh ta đã siêu lòng. Và không ngờ rằng là những lời ngọt mặt chết rồi đó là đẩy anh ta một cái bẫy, từ cái nghèo trở thành kẻ nghèo nhiều hơn. Không cần phải là một nhà khoa học, một người có học vị hay là kinh nghiệm nhiều, nó biết rằng là áo quần đã cháy rồi thì không thể mặc lại được, bởi vì nó trở thành là tro bụi rồi. Đốt áo quần cũ mà lại hy vọng rằng mình có được một bộ áo quần mới, từ đống tro tàn là chuyện rất là ngớ ngẩn. Nhưng mà trên thực tế rất nhiều người trong chúng ta làm công việc ấy. Đến những ngày giỗ của người quá cố, là những người thân thương nhất trong gia đình, các gia đình giàu có phải tốn đến 50 triệu đồng cho giấy vàng mã, vì nghĩ rằng là đốt những cái loại giấy đó đó thì xuống dâm phủ đó, chúng sẽ trở thành là những bộ quần áo lụa là gấm vóc sang trọng cho người thân của mình sử dụng. Đọc câu chuyện thì ai cũng thấy là ngớ ngẩn hết á, nhưng mà đang khi mình sống với niềm tin mê tín thì mình không thấy rằng việc làm đó là ngớ ngẩn. Lý do tại sao? Vì rất nhiều người trong chúng ta cứ phải an ủi rằng là thà làm dư thừa còn hơn là thiếu. Rồi một số người nằm mơ nghĩ rằng là được báo mộng, người thân than vãn rằng là trong thời gian qua dưới âm phủ lạnh lẽo lắm, không có áo quần, do đó gia đình cần phải chu cấp. Một số khác nằm mơ thấy là áo quần này xấu quá, cũ quá, cho nên phải may gấp nhiều bộ áo quần mới, chứ bằng không là mất đi giá trị so với những cô ma khác, và hàng trăm các lý do khác đã làm cho cái nỗi vô minh lại tiếp tục có cơ hội tồn tại trong đời sống tinh thần của con người. Và một số khác biện hộ nó bằng cách là nâng nó lên trở thành là văn hóa, đó là mê tín chứ không phải là văn hóa. Bài học thứ hai, thả mồi bắt bóng là một sai lầm trên nguyên tắc. Ở đây chúng ta thấy Trần Khờ đã đặt ra một cái giả định vào những cái không thể thành hiện thực, nhưng vì lấy một người nào đó làm hệ quy chiếu, những thông tin được công bố từ người đó là chân lý, cho nên hầu như là anh ta mất đi sự phản kháng về lý trí, làm càng theo. Kết quả là anh ta không còn áo quần để mặc, tự nhiên trở thành đối tượng bị đàm tiếu bởi con người. Mồi và cái bóng của mồi là hai cái khác nhau. Tùy theo cái vị trí và cái chiều hướng của vườn mặt trời chiếu mà cái mồi nó đang hiện hữu khi tương phản xuống mặt nước của một con sông, khoảng cách từ cái bóng mồi với mặt nước đó, càng lớn nhiều chừng nào thì cái mồi đó nó tạo ra một cái ảo ảnh lớn tỷ lệ thuận cho gái. Nhưng là khi mặt trời không có nằm ở giữa trưa, nó hoặc buổi sáng hoặc buổi chiều nó đi theo cái chiều xuyên, thì chúng ta thấy cái bóng nó sẽ to ra. Ta thử dùng một ngọn đèn chiếu, chẳng hạn như là cái đèn cốt, đèn pha của xe Honda, và mình để một ngón tay cái hay ngón trỏ trước cái bóng đèn đó và dọi, thì chúng ta sẽ thấy cái ngón mình đó, nó tạo ra cái bóng lớn hơn rất nhiều lần so với cái diện tích thật sự của nó. Nhưng mà bản chất của bóng không phải là mồi. Và do đó đó, buông những cái đang có thật để tìm một ảo ảnh đó, là một sự dại dột. Áo quần đang mặc trên thân là cái có thật. Còn áo quần được hứa hẹn với điều kiện là phải đốt nó đi để được tái sinh từ đống tro tàn đó, là cái không có thật. Đặt niềm tin trên sự thiếu cơ sở nhân quả như vừa nêu, ngoài tính cách bị nạn nhân, ta còn dẫn đến nhiều sự tổn thất. Cứ lấy hình ảnh của câu chuyện này là một đối tượng để quán chiếu. Thỉnh thoảng trong cuộc đời, chúng ta rất nhẹ dạ cả tin theo lời hứa hẹn của người A, người B, người C. Hứa hẹn rất nhiều, và rồi chúng ta chẳng được bao nhiêu, là bởi vì chúng ta không có nhân quả. Bài học 3: sai vọng, tham vọng sai phương pháp thì dẫn đến làm hậu quả nghiêm trọng. Một người nghèo mà nghe người ta hứa hẹn rằng mình sẽ có những bộ áo quần mới thì ai mà không thích. Một người đang nghèo, sơ nghèo sát mà được hứa hẹn đó, lên thủ đô hay là những thành phố lớn có cơ ngơi sự nghiệp bằng những nghề nghiệp hứa hẹn, ai mà không mê. Chứ vậy rồi nếu chúng ta bỏ qua cái giai đoạn tư vấn bởi những người có kinh nghiệm chuyên môn thì chúng ta sẽ trở thành là nạn nhân của những kẻ xấu trên cuộc đời này. Rất nhiều chị em phụ nữ ở vùng thôn quê hẻo lánh đã trở thành nạn nhân của những cuộc sắp xếp hôn nhân với người ngoại quốc, cụ thể là Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Hồng Kông. Phần lớn những ông mà sang Việt Nam lấy vợ đó thuộc về dạng tâm thần, hoặc là không có nghề ngỗng gì, và cũng không có ra trò trống gì, cũng không có danh phận nào, và nhân cách của họ cũng là có vấn đề. Chúng ta không nói là tất cả, đến độ là ở nước của họ không có ai thương họ được. Nó là một chuyện hiển nhiên thôi. Nếu mà thương được một người nào đó trong nước thì họ đâu có cần lấy vợ nước ngoài làm gì. Nhưng mà nhiều chị em á, thiếu kinh nghiệm, cứ nghe những người làm dịch vụ môi giới để lấy tiền, ta quảng cáo hấp dẫn quá, kiến thức thì chẳng có, ngôn ngữ thì không biết, qua bển trở thành là ô xin, phục vụ cho một gã tâm thần, rồi hộ chiếu thì bị giữ, sống như là ở trong tù ngục, có nhiều người phải tự tử mà chết. Có người như là ở tù đầy, có người phải trốn về, và nhiều hậu quả xấu khác nữa. Do đó đừng nghe những cái nhảy vọt về nhân quả mà ham. Có những thứ ta phải đi trình tự và đúng quy trình. Cái gì nó cũng phải có cái giá đầu tư, thậm chí cái giá phải trả của nó. Bà chốt bà nhán dễ mang họa vào thân đó. Do đó thay vì đặt quá nhiều tham vọng, kỳ vọng mà vốn có thể dẫn đến sự tuyệt vọng, thì theo đạo Phật tốt nhất là chúng ta đầu tư có bài bản, có chánh nhân, có điều kiện thích hợp, và kết quả theo tiến trình chắc chắn sẽ đến. Đó là độ an toàn khá cao. Bài học thứ tư theo nghĩa ám chỉ rằng là các phương pháp thực tập khổ hạnh ép sát trong các giáo phái Sa Môn và Bà La Môn tại Ấn Độ xưa cũng như nay là một sai lầm. họ tự hành hạ và tạo ra những cái điều kiện khắc nghiệt nhất để đi đọt cơ thể này, và hy vọng rằng là bằng phương pháp đó họ có thể có được những thành quả giác ngộ giải thoát. Khổ nhục kế trong trường hợp vừa nêu chẳng mang lại một kết quả thật sự nào ngoài sự tiêu phỏng và khổ đau. Cho nên ta phải sống một cách bình thường. Và tương tự trong đạo Phật đó, những người Phật tử tu thì đừng nên rơi vào tình trạng tu gắt củ kiểu. Tu như thế rằng ngày mai mình sẽ chết. Dĩ nhiên chúng tôi không hề có một ý ám chỉ rằng là mình không nên tu. Tu là cần phải được khích lệ. Tu tâm, dưỡng tính, tu đạo đức, tu trí tuệ, tu chỉnh sửa các hành vi và thói quen xấu của thân, và hàng chục, hàng trăm các điều, các đối tượng cần phải điều chỉnh để vượt qua những tiêu cực của bản thân. Tất cả đều được gọi là tu. Vấn đề chỗ là chúng ta phải đi đúng quy trình, chứ đừng nghe những lời hứa hẹn. Nhiều giáo phái, tín ngưỡng, thậm chí các tôn giáo có khuynh hướng sơn đông mãi giỏ, tức là quảng cáo cái giá trị của việc đi theo họ là rất lớn. Mà lòng tham của con người đó, và cái gì mà hấp dẫn là người ta dễ theo lắm. Chúng ta không biết là nó có thật hay không, mà chạy theo những cái như thế là tiền mất tật mang, không có kết quả gì. Ở trong kinh Tăng Chi, Đức Phật khẳng định đó, biển không có độ sâu thình lình, nó đi lại lại và độ sâu theo đó mà có mặt. Vậy ngài kết luận lại, đối với sự giác ngộ, đối với những quả phúc báo đó, không có sự thình lình, mà nó phải có một cái quy trình, phải đi đúng theo trình tự. Trong giáo dục, trong các lĩnh vực nghề nghiệp khác cũng thế, ngoài trừ một số người thiên tài, nhân tài đặc biệt có thể nhảy vọt, còn phần lớn, nếu nói là tất cả, cần phải theo một trình tự thì mới có thể có được kết quả như mong đợi. Câu chuyện 2, người nuôi dê, trong kinh là chuyện 30. Thở xưa có người giỏi nghề nuôi dê, bầy dê của anh ta ngày càng nhiều, có đến ngàn vạn con. Bản chất hà tiện nên anh không dám ăn thịt hoặc đãi khách dù chỉ một con. Bây giờ có người ghét bỏ, cộng với tính gian manh mánh khóe, giả vờ qua lại chơi thân với anh và dụ dỗ anh bằng những lời như thế này: tôi với anh đã là bạn đàn sớm, tất nhiên chúng ta nên trở thành bạn thân của nhau. Chúng ta tuy hai mà là một. Tôi biết có một gia đình kia rất giàu sang, có địa vị, có cô con gái xinh đẹp. Tôi muốn giúp anh hỏi cưới cô ấy làm vợ. Anh nuôi dê nghe qua rất vui mừng, liền tưởng thưởng cho người bạn ấy rất nhiều dê và một số tài vật khác để làm quà cho lần sơ giao. Người lừa đảo hứa hẹn với anh trong vòng một năm sẽ làm mai mối và dẫn đến kết quả giúp cho anh và cô gái xinh đẹp ấy trở thành vợ chồng của nhau. Mấy tháng sau, kẻ lừa đảo đến gặp anh và nói: vợ sắp cưới tương lai của anh hôm nay đã chuẩn bị sanh ra một đứa con. Người nuôi dê nghe nói vợ sắp cưới của mình sanh con, lòng vui mừng hớn hở, lại đưa thêm một số tài vật nữa để làm phần thưởng. Và hôm sau người kia lại nói: con tương lai của anh đã chết rồi. Người nuôi dê nói nghe xong khóc than thảm thiết, buồn bã không nguôi. Đây là một câu chuyện rất là ngớ ngẩn, nhưng mà trong cuộc đời cũng có những người tin. Thứ nhất á, là chàng nuôi dê này đó có tài sản là những đàn dê và tạo ra giá trị kinh tế rất là cao, nhưng anh ta lại không có kiến thức vững. Vì là người không có kiến thức cho nên khi bị người ta ghét và hại đó, thì những chiêu bài với những lời nói ngon ngọt đó sẽ làm cho anh ta cảm thấy được quan tâm và hài lòng. Dướng vào cái bẫy mà là không hay. Chẳng biết người đến với mình hứa hẹn nhiều thứ có thật sự là người tốt hay không, anh ta tin liền đó. Và nó có ba cái vô lý mà anh ta lại tiếp tục tin. Sắp xếp làm mai mối để được lên xe hoa với một người đẹp trẻ, con nhà giàu, có địa vị xã hội, mà trên thực tế thì anh ta chưa từng gặp. Điều thứ hai, sau vài tháng tiếp tục lại lừa thêm một lần nữa mà anh ta vẫn chưa sáng mắt, nghe một thông tin thật là ngớ ngẩn và trớ trêu lại tiếp tục tin. Vợ chưa cưới, chưa gặp mặt, chưa hề có quan hệ giới tính, làm sao mang thai mà nói là sẽ sanh ra một đứa con. Đó là chuyện không thể nào có được. Nhưng mà lòng tham khi đã bị kích thích thì một số người trong chúng ta sẽ không thấy rõ được rằng là cái điều mình kỳ vọng có thật sự là một hiện thực hay không. Cho nên cứ tiếp tục nuôi, mà đã lỡ nuôi rồi đó, dừng lại thì tiếc, cho nên là tiếp tục đổ tiền vào để nuôi những cái ảo vọng. Để ra khi nghe thông tin là vợ chưa cưới mà có con thì phải biết thức tỉnh rằng đây là kẻ lừa đảo này. Chẳng những đòi dê và các tặng phẩm được biếu trước đây thì còn phải báo cho các cơ quan chức năng để làm việc, rồi không kẻ như thế sẽ tiếp tục đi lừa đảo những người khác. Do vì khờ quá cho nên ta lại phải tin thêm lần thứ ba rằng là đứa con trai tương lai của anh đã chết rồi. Rồi lại chia buồn, khóc thảm thiết. Tức là đây là một cái kẻ sống trong ảo vọng, hay là cái khác là sống trong quan tưởng quá nhiều đi. Không thấy được đâu là tính thiết thực của vấn đề và đâu chỉ là những mơ ước. Do đó mà để tránh những cái cú lừa tương tự như vừa nêu đấy, thì tốt nhất á, chúng ta phải bồi dưỡng Phật pháp và có kiến thức về cuộc sống vững chãi, để khi nghe qua bất cứ một cái lời hứa hẹn nào đó, chúng ta biết rõ là nó có sự thật hay không. Kẻ lừa đảo có thể lừa được những người nghệ già cá tinh, nhưng không thể lừa được một người có kinh nghiệm. Và điều gì mà mình không có cái cảm giác là thật đó, thì đừng nên tin liền. Ta hãy trì hoãn cái đó một thời gian để kiểm chứng, sau đó rồi tin vẫn chưa muộn. Mê tín dị đoan nó làm cho chúng ta tin vào Thượng Đế và các thần linh với rất nhiều sự hứa hẹn. Rất nhiều tôn giáo yêu cầu chúng ta là giao khoán niềm tin vào Chúa, cầu gì được nấy, mà theo Đức Phật là Chúa chưa từng có thật. Cầu một đối tượng chưa từng có thật thì cái lời cầu của chúng ta trở thành là hư ảo. Ăn bánh dẻ thì rất dễ, nhưng sẽ không bao giờ dẫn đến sự no. Rất nhiều người trong chúng ta đã lấy những cái lời hứa hẹn ảo người khác làm thực phẩm ăn, Nhưng mà càng ăn vào nhiều chừng nào, các loại thực phẩm ảo như thế chúng ta sẽ bị bội thực. Và bội thực đây chính là sự tuyệt vọng. Và khi phát hiện ra rằng mình bị lừa đảo đó, thì nỗi khổ đau nó không biết sẽ kéo dài bao nhiêu lâu. Bài học thứ hai là thái độ bỏng sẻn, keo kiệt sẽ chẳng mang lại hạnh phúc gì đích thực cho bản thân của người sở hữu đó. Câu chuyện này cho thấy là kẻ bỏng sẻn cộng với sự dạy khờ đó đã trở thành cái đối tượng ganh ghét của những người thiếu thiện chí hoặc là thiếu từ hỷ công đức, hoặc là những kẻ gian manh. Có đến hàng chục ngàn các con dê, thì việc tặng biếu cho bà con á, một vài con cũng chẳng có mất mát hay là thấm béo gì. Mà đã là bỏng sẻn rồi thì không muốn chia, không muốn giúp. Cho nên hiểu con dê đây không phải là con vật thật theo nghĩa đen, vì đó là chuyện ngụ ngôn mà. Ta có thể hiểu nó là một tài sản, một cái sở hữu vật chất, một cái gì đó. Về luật, về dân sự nó thuộc về sở hữu của ta. Và rất nhiều người không sẵn lòng bỏ ra những thứ đó để giúp đỡ những người thân thương, mặc dù đang khi họ có dư điều kiện. Tính sòng phẳng và tinh thần tiêu cực đèn nhà ai lấy tỏ đó sẽ làm cho con người chết mất tình thân. Trái tim cho nên chai đá trước những nỗi khổ niềm đau của tha nhân, và đặc biệt là những người thân thương nhất trong gia đình. Tôi vừa rồi khi thuyết giảng tại Đà Nẵng thì có một Phật tử đứng lên vừa hỏi mà vừa khóc sướt mướt rằng là: thưa thầy, tôi có một người em rất là giàu, có tài sản, người dân nước lã mà than vãn chút xíu là cô ấy sẵn lòng cho. Rồi những người hợp đồng thuê nhà để làm công ty đó than thua lỗ là cô ấy sẵn sàng không nhận tiền thuê nhà trong vòng một vài tháng, mà trị giá của nhà thuê gần 20 triệu đồng. Đang khi anh chị em chúng tôi nghèo sơ nghèo sát, nhờ cô ấy giúp đỡ, cô ấy lại làm ngơ. Và người đặt câu hỏi muốn biết rằng là có phải là cô em của tôi bị chứng bệnh bỏng sẻn tài sản hay không. Trong tình huống này thì chúng ta thấy nó là một cái phức cảm về tâm lý và lối ứng xử giữa cô ấy với những người thân thương. Khó có thể xác định rằng là cô ấy bỏng sẻn, vì nếu bỏng sẻn không dám chia giúp cho những người thân thương thì có lẽ cô ta cũng không dễ dàng gì giúp đỡ những người dân nước lạ và miễn phí đối với những công ty thuê mà làm ăn không thành công. Có thể nó có những cái nỗi đau, sự hiểu lầm, sự chấp bắt về cảm xúc, những bế tắc trong tương quan xã hội giữa những người thân thương nhất, cho nên đã làm cho người đó bị chai tấm lọc đi. Có thể rung động trước người dân nhưng mà không thể nào rung động để có trách nhiệm và chia sẻ nỗi đau với những người thân. Thì cái sự bế tắc về tình thân đó có thể làm cho con người trở nên bỏng sẻn, như là một hậu quả thì có thể có. Vì đó, thay vì trách cô em của mình thì chúng tôi khuyên là hãy nên quay về tìm hiểu cái nguyên do tại sao cái tình cảm trong những người thân thương như thế đã bị chết. Việc tìm kiếm nguyên nhân sẽ giúp chúng ta hàn gắn lại tình thân thương. Sống bỏng sẻn thì ta dễ mặc cả với sự sống và nhiều thứ có giá trị trong cuộc đời. Như chàng tỷ phú Hà Thiện đó, đối diện với cái chết như là chết chìm mà còn mặc cả với người cứu mình, rốt cuộc rồi chết không mang theo được gì hết. Bọn sẻ và keo kiệt thường là làm chúng ta đóng bít tình thân thương với những người khác, và nếu chết trong tâm lý bọn sẻ đó thì người có sở hữu tài sản nhiều chừng nào sẽ khó tái sinh, lẩn quẩn trong cảnh giới ma quỷ, bám víu theo và cố gắng giữ gìn những tài sản mà mình đã tích góp, không dám chi tiêu. Cho nên theo đạo Phật đó thì khi có tài sản, có những thứ mà nếu như không sử dụng nó thì ta cũng không có bị tổn thất gì, thì hãy lấy nó để tạo điều kiện hàn gắn nỗi đau, sự thiếu thốn của những người khác. Và đây là cái cách chúng ta ghi tạo phước, nhưng như bỏ vào ngân hàng công đức mà cho đi thì chẳng bao giờ mất. Nếu nó không sanh sôi nảy nở thì nó không có một cái tác hại nào. Giống như chúng ta giữ tiền ở trong một cái két sắt thì tiền nó không lớn nữa. Nhưng mà đầu tư trong ngân hàng được hiểu như là đầu tư phước đó, thì tài sản sẽ gia tăng. Bài học 3 đó, tại sao ta phải trở thành kẻ lừa đảo đang khi ta có đủ kiến thức, sức khỏe và khả năng để làm một cái nghề nghiệp chân chính? Có thể kẻ lừa đảo trong câu chuyện này vì ghét cái chàng nhà giàu có nhiều dê mà keo kiệt bọn sẻ với những người thân. Nhưng mà làm như thế là phạm pháp. Lợi dụng vào tình thân thương để ta lừa kẻ khác là điều rất là tối kỵ. Câu nói bằng cùng mà sanh đạo tặc lắm, mà phản ánh những cái điều kiện khó khăn về tài chính có thể làm cho một số người trỗi dậy lòng tham, vi phạm luật pháp, giẫm đạp lên lương tâm để trở thành một kẻ tội phạm, và chỉ muốn có được tài sản bằng cái con đường ngắn nhất mà không cần phải đầu tư. Mặt khác đó, nó cho thấy họ là một con người ích kỷ, thiển cận. Bởi vì thay vì làm những công việc đó, khi bị phát hiện tù đài, án phí tại tòa, mấy năm ngồi tù, rồi sau khi mãn tù thì lý lịch bị đen, tối thiểu là 3 năm. Các hợp đồng kinh tế và làm ăn trong giao dịch bị trở ngại vì thành kiến của những chủ đầu tư. Như vậy nếu ta đặt lên bàn cân đó, thì những cái mà đạt được do lừa đảo, chiếm đoạt, giật dọc, cướp bóc, nó ít hơn rất nhiều lần so với những nỗ lực và đầu tư chân chính từ mồ hôi công sức của chúng ta. Và những kẻ cướp thì có khi nào giàu lâu dài đâu, được một vụ rồi cũng chia năm xẻ bảy rồi hết, mà tiền bắt chính đó dễ bị tổn thất bằng năm cửa ngõ: lửa cháy, lũ lụt, nhà nước tịch thu, bệnh tật phải chi tiêu, và người thân phá của, hay là bị chi quá nhiều vào những cái cuộc ăn chơi đàn điếm. Sáu cửa ngõ tiêu hại tài sản này đã được Đức Phật nói rất rõ trong kinh Trung Bộ. Do đó tốt nhất hãy nỗ lực dù hơi chậm, nhưng ăn chắc mặc bền. Rất nhiều nước nghèo nhưng không có nhiều người có thói quen ăn cắp. Ấn Độ là một nước điển hình. Campuchia và Lào cũng là những nước điển hình. Campuchia rất nghèo, Chứ để xe cộ ngoài đường mà lỡ không khóa nó hiếm khi bị mất lắm. Còn ở Ấn Độ, chúng tôi ở tại thủ đô Delhi 3 năm khi học thạc sĩ, bỏ quên chiếc xe đạp ở trong trường 10 ngày sau mới nhớ, lại thì vẫn còn nguyên mà đâu có khóa gì đâu. Cái tình trạng móc túi không phải là không có, nhưng mà nó hiếm khi lắm. Giật dọc cướp bóc lại càng hiếm nữa. Xui lắm mới gặp những người là gian và trộm cắp như vậy. Đó vì người ta hiểu được những cái giá trị đời sống tinh thần, cho nên không nỗ lực phi pháp để có được sở hữu tài sản. Đó là cách ta sống rất là khôn ngoan. Câu chuyện 3, thuê thợ gốm, tức là chuyện 31 trong kinh. Thuở xưa có một bà la môn muốn mở đại hội. Ông nói với một đệ tử thân tín rằng: thầy cần nhiều chén dĩa để dùng trong những ngày đại hội, con hãy ra chợ tìm thuê thợ gốm về giúp cho thầy. Người đệ tử đi ngang người thợ gốm, nhằm lúc người ấy dùng lừa chở hàng ra chợ bán, chợt con lừa sảy chân làm đổ bể tất cả các mặt hàng đồ gốm. Người thợ trở về nhà khóc lóc buồn bã. Người đệ tử thấy thế liền hỏi: tại sao anh buồn bã than khóc như thế? Thợ gốm đáp: tôi khổ công cả năm mới làm được một số đồ gốm đẹp như thế này, định ra chợ bán, chẳng may bị con lừa quái ác này trong phút chốc đã làm bể tất cả, nên tôi khóc và tiếc là vì vậy. Người đệ tử nghe xong vui mừng và nghĩ rằng là con lừa này là một con lừa giỏi, đồ gốm làm cả năm mà nó phá đổ bể chỉ trong chốc lát, ta nên mua đó, biết đâu hữu dụng. Người đệ tử thuyết phục thợ gốm và cuối cùng mua và cởi được con lừa về nhà. Vị bà la môn mà thấy thế liền hỏi: sao con không thuê thợ gốm mà mua một con lừa này về đây để làm gì? Người đệ tử đáp: thưa thầy, con lừa này giỏi hơn thợ gốm rất nhiều. Những món đồ mà người thợ lớn làm trong cả năm, con người này phá bể chỉ trong chốc lát. Vị thầy bà la môn tắt lưỡi và nói rằng: con quá dại dột, không biết gì cả. Con lừa này chỉ biết phá bể thôi, dầu trải qua 100.000 năm nó cũng không làm được một món vật dụng hữu ích nào. Đây là câu chuyện cho chúng ta thấy khi mình không biết gieo trồng chánh nhân để có được một cái quả thích đáng, thì mọi đầu tư có thể được xem là sai phương pháp. Và do đó chúng ta sẽ tạo ra sự thất vọng và những tổn thất ở hiện tại cũng như là trong tương lai. Nhân quả là một cái hiện thực khách quan rất là rõ ràng, không ai có thể làm thay đổi, ngoại trừ là có những cái tác động đối lập bởi những hệ thống nhân quả khác. Như chúng ta nỗ lực hoặc là cố tình muốn thế, hoặc là bị tác động bởi những cái ảnh hưởng xã hội do người khác tạo ra. Nhiệt tình mà thiếu kiến thức trong tình huống này là một sự phá hoại. Ở đây chúng ta thấy người học trò đó rất là có lòng với ông thầy. Thầy Bà La Môn nhờ đi tìm người thợ gốm để làm chén, bát và các vật dụng cho một cái đại hội. Nhưng mà cậu ta nghĩ là cái năng lực của con lừa này lớn hơn, cho nên muốn lấy công với ông thầy của mình. Thay vì ông thầy mình nhờ mình một mà mình làm được 5, 7, 10, nhưng mà do vì thiếu kiến thức thì kết quả là đem về một cái vật hay là một cái sự kiện hay một tình huống mà tính giá trị và sự sử dụng của nó chẳng có cái gì. Nói cách khác là tạo ra sự tổn thất. Khi mà mình có những người thân thương hay là những đối tác mà tính cách giống như là người đệ tử trong câu chuyện thì khổ lắm. Họ nhiệt tình thật sự đấy, họ chăm chỉ thật sự đấy, họ mong mỏi có được những cái thành quả tốt đẹp hơn đấy, nhưng mà vì làm sai phương pháp, ngược với nhân quả, kết quả là cái nhiệt tình của họ làm cho những người được họ quan tâm bị lỗ lã, tổn thất. Đó là một nỗi đau. Ngày xưa thế thì truyền thông đó chỉ thường bằng giấy, và gỡ một lá thơ phải mất đến 5-10 ngày, thậm chí vài chục ngày tùy theo khoảng cách gần và xa. Thì cái thông tin mình muốn gửi gắm hay là trao đổi mới đến được cái người cần. Do vì cái giới hạn của cộng nghiệp trong những giai đoạn lịch sử quá khứ là thế, cho nên người ta khó có thể hỏi ý kiến liền ngay lập tức để quyết định một cách sáng suốt những vấn đề cần làm. Còn ngày nay đó, chúng ta thấy là cái phương tiện truyền thông đó, nó phát triển vũ tốc, không cần phải nhờ đến những con chim đưa tin hay là một lá thơ gửi tốc hành. Ta chỉ cần nhắc một cái điện thoại lên, gọi cho người mà mình cần trao đổi, chỉ trong vòng vài ba phút là chúng ta có được cái sự thảo luận để dẫn đến một cái quyết định được xem là tốt hơn. Vấn đề ở chỗ không phải là có truyền thông hay không truyền thông, nhưng vì cái sự chủ quan thiếu kiến thức mà người đệ tử đã làm cho ông thầy của mình bị tổn thất. Tại vì tiền là của ông thầy đưa ra, còn người đệ tử là đi thay vì dẫn cái người thợ gốm về để làm, thì cậu ta đi mua con lừa, mà con lừa chỉ chuyên chở chứ đâu biết làm việc. Chéo chân ngỗng. Cho nên ước muốn nó không là cái gì cả. Có chân là một sự xúc tác để giúp chúng ta có cái động lực để thực hiện một cái gì đó. Còn kết quả của một vấn đề nó phải nằm ở ước muốn, mà nằm ở chỗ là thực hiện đúng các bước đi của nhân quả. Bài học 2: mua sự phá hoại thì dễ, mà mua sự xây dựng và phát triển thì cực kỳ khó. Tìm kiếm những con người sống chung với những con người phá hoại đó thì rất là dễ, ở đâu nó cũng gặp hết á. Những con người có tấm lòng vị tha nhân, có tinh thần tập thể cao, có ý chí đóng góp, có sự hy sinh, có sáng suốt, biết cách quản trị và đầu tư đúng và có hiệu quả trong đầu tư, phải nói rằng là rất hiếm. Khi sống chung với những người như vậy mà chúng ta lại không biết sử dụng họ đó như là một nhân tài, quả thực là sự uổng ích, hay là tự vẫy tay chào phước báo mình đang có. Câu nói của vị thầy Bà La Môn trong câu chuyện đó: dầu trải qua 100.000 năm, con lừa không thể nào làm được một món đồ vật dụng nào. Tại vì lừa là chuyên chở thôi. Lừa là lừa, mà con người là con người. 100 con lừa, 1.000 con lừa không thể bằng một con người. Huống hồ là một người thợ giỏi. Chứ giá trị của con người phải được đánh giá khác nhau tùy theo cái tầm và những cái khả năng. chứ mình là bổ đồng mọi thứ đều với nhau hết là đôi lúc hỏng việc. Cái nền kinh tế hợp tác xã là một ý niệm mang tính lý tưởng nhưng mà không có hiện thực, bởi vì nó không khích lệ được cái phấn đấu, nó không khích lệ sự đóng góp, không khích lệ được cái mức đầu tư cần thiết. Vì thế quả ai cũng giống như nhau hết, làm nhiều làm tốt để làm gì? Mà trên thực tế thì nhân quả là có thật, và những cái sự tán thưởng trong cuộc đời là có thật, mà cái chủ nghĩa này là yêu cầu người ta là phát triển theo nền kinh tế quốc doanh hợp tác xã của nhiều năm trước, và nói là nó không làm cho nền kinh tế của quốc gia đi lên được. Do đó để hành động và sự nhiệt tình không phải là sự phá hoại đó, thì chúng ta phải có ý thức về sự xây dựng và phát triển. Và xây dựng và phát triển là đòi hỏi cái tức vững chãi, có phương pháp, có sự đầu tư, có sự cân nhắc. Chỉ thích gì làm đó là không việc hết. Tự ý, tự tác, tự làm thì không phải là tự mang hậu quả, mà còn làm cho những người cộng sự của mình, đối tác của mình phải bị quả lây. Bài học 3, bỏ mục tiêu chính mà chạy theo những sở thích khác là một sự quái gở. Mục đích của người tín đồ này khi ra chợ là tìm cho ông thầy Bà La Môn một người thợ gốm giỏi. Ở đây chúng ta thấy là ông thầy ông tính toán kỹ lắm. Tại sao không mua chén, đĩa, bát, các vật dụng đã được làm sẵn bày bán ngoài chợ? Bởi vì cái chi phí nó rất là cao so với cái vốn đầu tư từ gốc. Ông tính rất là bài bản mà. Cho nên là phải đi tìm một thợ gốm giỏi về để ông mới đặt hàng. Hoặc là thậm chí ông có thể tự mua vật liệu rồi trả công nhật tùy theo mức độ giỏi hay là dở của người thợ được hợp đồng. Như vậy là ông thầy có thể tiết kiệm được là 2-3 lần cái vốn đầu tư so với những người khác không chịu cực khó mà vẫn có được kết quả giống như nhau. Tính già ra non trong tình huống này không phải là lỗi của ông thầy, mà lỗi ở người học trò không có kiến thức. Cái sai lầm của cậu học trò lẽ ra là đi tìm đối tượng được ông thầy mình gửi gắm, anh ta lại mang một đối tượng khác về. Nó phục vụ được mục đích. Cái mà ông thầy cần á, là chén, bát, dĩa, vật dụng để mở đại hội phục vụ cho người tham dự, chứ không phải là sự chuyên chở của các con vật. Con lừa làm sao mà con trâu, con ngựa, con lạc đà và nhiều con vật khác. Đôi lúc trên quãng đường đời của chúng ta đi đó, cái mục đích của chúng ta nó phải kéo dài đến 10 năm, 20 năm, 30 năm, chúng ta dễ dàng đam mê những cái đá và cỏ dại bên lề đường và chạy theo những nỗi đam mê đó, mình bỏ quên cái mục đích thật của mình. Kết quả là mình không mang lại hạnh phúc cho bản thân và làm hỏng hạnh phúc của những người thân nữa. Sự để ý của cậu đệ tử Ngố là ở chỗ con lừa có thể phá được 1 năm lao động của người thợ gốm, cho nên nghĩ rằng là có năng lực cao. Nhưng mà năng lực đó không biết thì sử dụng cho đâu, vì năng lực là cẩu thả dẫn đến sự hư hoại chứ không phải là năng lực thật sự đâu. Lại đánh đồng với cái năng lực của một người thợ gốm khéo léo, nhưng không may mắn có một con lừa lơ đễnh. Cho nên chỉ thích vào một cái vật phẩm mà vốn nó không phải là một mục tiêu, cậu ta đã bỏ quên mục tiêu đích thực của mình, đó là làm nhiệm vụ được ông thầy giao. Do đó khi giáo dục con cái, chúng ta phải giúp cho con em mình định hướng được mục tiêu chính. mục tiêu của một kiếp người là cái gì, mục tiêu của một quãng đời người 10 năm là cái gì, mục tiêu của một quãng 5 năm là cái gì, mục tiêu của một năm, của 6 tháng, của 3 tháng, và thậm chí là cái thời gian biểu của một ngày là gì. Ai mà phân định được cái thời gian biểu cho cả cuộc đời của chúng ta đó, thì người đó sẽ có cơ hội thành công hơn những người gần như là không hề quan tâm gì, ngó ngàng gì, chuyện ra sao thì cứ ra. Bài học thứ tư, để tránh những rủi ro, việc thực tập chánh niệm là một yêu cầu không thể thiếu. Con lừa trong tình huống này do vì bất cẩn cho nên đã sảy chân, dù không phát xuất từ động cơ phá hoại nhưng hậu quả làm tổn hại tài sản của người chủ là có thật, dẫn đến cái nghèo của người chủ này, thậm chí có thể là mắc nợ. Trong lao động, trong giao thông, trong sự nghiệp nói chung, mỗi một cái bất cẩn nho nhỏ, dầu cố tình hay là vô ý, đều dẫn đến những hậu quả cho bản thân của người bất cẩn và cho chủ lao động hay là những người cộng sự. Để tránh tình trạng đó thì Đức Phật đã dạy chúng ta thực tập chánh niệm, tức là duy trì dòng chảy của sự sáng suốt đối với các hành động đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, thức và ngủ của chúng ta. Việc ta làm chủ được dòng cảm xúc, thái độ, nhận thức và hành vi sẽ làm cho mình trở thành một người có ý, có tứ. Phát ngôn á, thì biết chọn lọc những gì đem lại hạnh phúc cho người. Khi làm cái gì đó nó phải mang tính giá trị và lợi lạc, chứ không làm mất lòng ai. Khi mà mình đi mà có chánh niệm trong từng bước chân á, thì tư cách của mình nó sẽ điềm tĩnh hơn, và nó làm cho cái nét đẹp của cơ thể trở nên là đẹp hơn. Chứ một người đẹp mà vừa đi vừa nhảy, vừa hát vừa múa, vừa đánh đồng đưa, vừa quát vừa tháo, thì phải nói rằng là không có đẹp nết rồi. Cho nên chánh niệm nó giúp cho chúng ta tăng cường giá trị nhân cách. Và xa hơn nữa, vì có chánh niệm cho mình không có bất cẩn, và do đó không bị tai nạn giao thông, tai nạn lao động hay là những rủi ro trong nghề nghiệp. Vì thực tập rất đơn giản là hít thở thật là sâu, nhẹ nhàng, thư thái, không đè nén, không ức chế, và theo dõi hơi thở ra vào, thì đồng lúc ấy cái tâm của mình nó không có bận dướng vào bất cứ một đối vật nào khác. Cho nên đang khi chúng ta làm việc mà có hít thở sâu đó, thì mọi căng thẳng trên cơ bắp, nói chung là trong thân đó, được giảm đi. Như là những người làm công việc văn phòng dùng bộ não nhiều mà chịu có hít thở thật là sâu và nhẹ nhàng đó, thì không có bị căng thần kinh, nổi cáo hay là những chứng bệnh tai biến, tim mạch, vân vân. Và thực tập chánh niệm nhiều chừng nào thì chúng ta sẽ sống có sức khỏe chừng ấy. Khi rũ bỏ được các căng thẳng thì tâm mình được lắng yên. Tâm lắng yên thì ta sáng suốt, có thể phát kiến, sáng kiến, sáng tạo, phát minh, và giúp cho mình gần như là bình tĩnh trong mọi nghịch cảnh để giải quyết các vấn nạn và khó khăn một cách an toàn và thành công. Còn về phương diện tâm linh đó, thì chánh niệm là bước đi đầu tiên không thể thiếu của thiền, mà thiền là tiến trình chuyển hóa tham sân si, giúp chúng ta giải phóng toàn bộ nỗi khổ niềm đau. Chuyện 4, người lấy buôn trộm vàng. Thuở xưa có hai người lấy buôn, đi buôn chung bán bông vải. Có người đến mua vàng để vàng vào lửa đốt, người thợ vàng để vàng vào lửa đốt để thử vàng thật hay giả cho khách hàng thấy. Chợ bạn bán vàng sơ ý, người bán bông vải lén lấy một thẻ vàng đang đốt đỏ lửa giấu vào trong đống bông vải của mình. Vì vàng đang nóng nên ngốn cháy tất cả các bông vải. Người bán bông vải không những bị cháy hết cái bông vải của mình đang có mà còn phơi bày lòng gian tham của mình đối với người bạn thân. Đây là một trong rất ít câu chuyện ngụ ngôn trong kinh điển Phật dạy nói về cái tính hậu quả nhãn tiền của những hành vi xấu ác. Đây là một cái hình ảnh rất là ấn tượng. Kẻ xấu lập tức gánh lấy những hậu quả xấu, chứ không phải chờ sau khi chết hay là vài ba năm sau. Thẻ vàng đang rực lửa do thử mà giấu ở trong vải hay là các vật dụng mà dễ bén thì chắc chắn rằng là các vật dụng đó sẽ bị đốt cháy hết. Mà người có lòng tham thì đâu có bận tâm đến những chuyện này. Cứ cõm được của ai là cứ phải cõm thôi. Cứ ăn cắp được, lừa đảo được, biết của công thành của riêng được là cứ làm. Rồi giả sử mà sau này bị phát hiện tù đầy đó, thì nhiều người cũng còn tự an ủi mình rằng là hy sinh đề tôi để củng cố những đề con. Rồi hết sức là dạy dỗ. Củng cố đâu chưa thấy. Khi mà bị luật pháp phát hiện đó, đi tù đài, rồi tên tuổi nhơ danh với xã hội, con em của mình phải bị mặc cảm và bị những phân biệt đối xử vô tình hay là cố ý của những người biết đến cái sự kiện cha của họ là một kẻ gian. Có nhiều đứa con bất hiếu đó, trở thành là anh hùng trong chốn giang hồ, giật dọc cướp bóc đem tiền về cho cha mẹ mình, nói là tôi báo hiếu cho ông bà. Cái đó là bất hiếu thêm, đâu phải cho tiền cho bạc cho tài sản là có hiếu đâu. Hiếu thảo theo Phật dạy trước nhất đó là sống nhân cách đạo đức, biết đầu tư tương lai bằng sự tự lập và hợp luật pháp, rồi biết chia sẻ những cái sở hữu mình có tùy theo khả năng để thể hiện lòng hiếu kính của mình đối với cha mẹ và ông bà. Chứ cha mẹ và ông bà nào có xúi dục mình làm việc đó để nuôi họ đâu. Mà nếu ta lỡ mà có những cha mẹ như thế thì cũng không nên làm theo. Bài học thứ hai, thiếu nhân nghĩa với bạn bè đó là điều đáng trách. Lợi dụng vào sự sơ suất và cả tin của người bán vàng mà kẻ bán vải này đã trở thành người không chơi được. Sống chung với những người như thế thì khổ lắm. Thế họ chờ chúng ta sơ ý, bất cẩn là có thể cưỡng đồ và là lừa đảo chúng ta. Như vậy là bằng cái nghệ thuật khéo léo trong giao thiệp, những cái xấu đó đã biến người thân của mình trở thành một nạn nhân. Lừa những người dân nước lạ đã là xấu rồi, mà lừa người bản thân lại càng xấu gấp đôi. Những người như thế thì tâm ác độc lớn lắm. Thái độ dị kỷ, nhỏ nhoi và bất nhân, bất nhẫn của họ cũng không phải là vừa. Cái đi 4 hôm mà chúng tôi xem báo công an có câu chuyện tòa án thật đau lòng. Hai cô bạn thân tuổi 40 hoài, sống ở Long An. Cô giáo thì quá thật thà và chất phác, tích góp gần 20 năm dạy học của mình mới có được khoảng gần 100 triệu đồng. Cô đem lòng thương một người làm nghề bấm huyệt và thuốc nam, nhưng mà lại không dám tỏ tình. Cô bạn thân xấu tính biết được việc đó cho nên mới dựng chuyện. Cô ta giả dạng là người được cô này thương một chiều, viết một lá thư tỏ tình. Cô ta đọc và ôm lá thư đó trong lòng suốt mấy ngày, bỏ ăn bỏ ngủ luôn vì sung sướng quá. 4 ngày sau đó thì cô bạn xấu tính mang một lá thư khác, nói rằng là anh rất quý trọng tình yêu của em dành cho anh, và nhất là những sự thầm kín của em làm cho anh bội phục em nhiều hơn nữa. Như em biết đấy, anh làm nghề thuốc nam, giúp đời của người, mỗi tháng phải chi tiêu đến phải vài chục triệu, mà trong tháng này đã bệnh nhân tăng lên quá nhiều, anh không đủ tiền để mà lo. Biết em là một nhà giáo có lòng nhân từ, nên nếu thật sự em thương anh á thì hãy chia sẻ bớt cái gánh nặng tài chính này. Do đó rất mong em nghĩ tình mà cho anh mượn 40 triệu. Cô giáo đó về ôm lá thơ, xúc động quá, người mình thương thật nhân từ quá. Nếu anh ta làm chồng trong tương lai thì những đứa con của chúng ta sẽ hạnh phúc biết dường nào. Cô ta đem ra 40 triệu cho mượn. Và hôm sau cô bạn xấu tính đó lại mang một lá thư khác đến, nói là xin mượn thêm 40 triệu nữa, lời lẽ thống thiết hơn, lý do ngặt nghèo hơn. Và cô giáo này cả tin quá lại giao thêm 40 triệu nữa. Vì cái tình thương mà tích góp đến mấy chục năm mới có được cái số tiền đó, giúp cho người mình thương đến 80 triệu, cô ta cũng hơi sót, hơi tiếc chứ. Cho nên muốn gặp mặt người thân, người thương của mình để nó bù đắp lại những cái mà mình đã hy sinh. Thì khi mà cô ta mạnh dạn bỏ được cái sự e lệ để tìm đến cái người mình thương đó, và rủ anh này đi uống nước, thì ngay cái bàn nước đó, cô ta mới nói rằng là anh thấy thế nào với em á, 100 triệu tích góp đó là lớn lắm, nhưng mà khi mà giúp đỡ cho anh được 80 triệu như vậy, anh thấy nó là có gì đó rất nhỏ. Em hy vọng rằng là cái sự giúp đỡ này sẽ làm cho tình yêu của chúng ta nó lớn nhanh hơn, và đó là nỗi niềm hạnh phúc của anh. Anh ta nghe chớ gớ, trời ơi, tôi có mượn cô tiền gì đâu, tôi tưởng cô mời tôi ra đây để tư vấn về bệnh, tôi sẵn sàng giúp cô, chứ tôi có mượn của ai đâu. Ta quả tâm tình thì 80 triệu đó là không có cánh mà bay à. Rất may anh này có lương tâm cho nên chịu làm chứng. Và cái buổi đó là thưa ra tòa, cái chữ viết giả dạng mà, nên vẫn bị tòa phát hiện đó là chữ viết của cô bạn thân. Cô ta không trói và phải thừa nhận toàn bộ câu chuyện. Không còn gì ác nhân thất đức cho bằng đi lừa đảo 80 triệu cái công sức của một cô giáo trong vòng 20 năm giảng dạy. Trong đời này cũng có những con người như vậy. Do đó không thể là cứ thấy ai bạn là mình cứ tin đâu. Ở trong kinh Trường Bộ, Đức Phật đưa ra 4 loại bạn xấu. Thứ nhất là bạn A-dua, tức là nịnh hót để lật đầu mình rồi sau đó hại mình thôi. Thứ hai đó là bạn ăn chơi, bao gồm bạn nhậu, bạn đàn điếm, bạn cờ bạc, bạn hưởng thụ, sa đọa. Và thứ ba đó là bạn môi mép, tức là họ nói ngọt trước mặt mình để cho mình tin họ như là những người thân thương, nhưng sau đó họ lừa mình, họ hại mình. Đó là nguy hiểm lắm. giống như một cái lưỡi lam mà bọc cái lớp nhung, bắt cầu một chút xíu là đứt tay, mà đứt tay bởi lưỡi lam là đứt sâu lắm. Bạn thứ tư là bạn vị kỷ, tức là nghĩ đến cái việc mà quyền lợi của mình là trên hết, không có tinh thần cảm thông giúp đỡ, chỉ lợi dụng thôi. Khi nào không lợi dụng được nữa là kết thúc tình bạn, hoặc là đi nói xấu, hoặc hại, hoặc phá đám, hoặc nhiều hành động xấu hơn nữa. Do đó không phải là thấy ai đến với mình là đều là bạn tốt hết đâu. Do đó chúng ta phải có tinh thần cất nhắc. Và trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy chúng ta tinh thần cẩn trọng. Nếu không tìm bạn đường bằng mình hơn hay hơn mình, thà đơn độc một mình như voi chúa rừng sâu. Cho nên là kết bạn một cách quá dễ dãi, rút cuộc rồi mang họa vào thân rồi. Voi chúa là sống đơn độc lắm. Thế vì cái tầm nhìn của nó, hiểu biết của nó, năng lực của nó, bản lực của nó vượt trội hơn những con voi tầm thường. Và do đó nó phải đi một mình thôi. Tương tự như cái câu nói, chim sẻ thì bay từng đàn, mà đại bàng thì bay từng con thôi. Từ lúc mình giỏi quá, nhân từ quá, cao thượng quá, cho nên là mình bị người ta cô lập. Chứ không phải chỉ có kẻ xấu mới bị cô lập. Trong một bài kinh Bali, Đức Phật có đưa ra một cái tình huống khá lý thú. Người dễ thương về lời nói, dễ thương về hành động, dễ thương về tư duy, dễ thương về lối sống, không phải nhất thiết là được mọi người quý trọng đâu. Kẻ xấu sẽ ghét nhiều hơn và trở thành là cái đối tượng bị dòm ngó, châm chức, phá đám, hãm hại nữa. Và theo Đức Phật đó, thì trong tình huống như vậy, chúng ta là những người có lương tâm là đừng nên bỏ rơi họ, ủng hộ họ. Đó là tinh thần tương thân và chia sẻ. Câu chuyện thứ năm, đốn cây hai trái, cũng là câu chuyện mang tính chủ đề của buổi nói chuyện hôm nay, tức là chuyện 33 trong kinh. Thuở xưa, trong vườn nhà vua có một cây quý, cành lá xum xuê, đến mùa thường cho nhiều trái thơm ngọt. Bây giờ có một người đến chỗ nhà vua, vua liền nói: cây này có nhiều trái ngon, ngươi có thích ăn không? Người ấy nói: cây cao lớn như thế, dầu có muốn ăn trái cũng không biết làm sao mà hái để ăn được. Nhà vua nói: đây là chuyện dễ ợt thôi. Nói xong, ông sai một số lính đến đốn cây đó cho ngã xuống để lấy trái. Lấy xong tặng cho người thích ăn trái, ăn cho thỏa thích. Sau khi cây đã được đốn ngã thì nó không sống lại được nữa. Nhà vua cho người trồng lại cây ấy, nhưng cây đã chết và mùa sau không còn cho trái nữa. Cái câu chuyện này cho chúng ta thấy là nhà vua có cái tánh khoe để chứng tỏ mình là hào hiệp. Và dĩ nhiên những chuyện như thế là hiếm có lắm, nhưng mà nó vẫn có thể xảy ra. Bản chất của cây ấy, nó nằm ở sự sống của nó. Với gốc rễ, thân, nhánh lá, trái thì nó cho tùy theo mùa, lệ thuộc vào điều kiện khí hậu. Nhưng bởi vì muốn chứng tỏ rằng là cây này cho trái ngọt và ngon, đang khi cây nó quá cao, có nhiều phương pháp khác để hái. Chứ vì nghe nó khích thôi, cao quá, có muốn ăn ăn không được, và vô cho đốn liền để chứng tỏ nó ngọt và ngon thế nào, mà không cần biết cái tổn thất của cái việc làm đó. Cho nên là hảo hán sai phương pháp là một sự tổn hại. Dùng một cây thang thì người có thể leo lên cây mà hái. Nếu không biết hái trái bằng sự leo cây thì ta có thể dùng một cái cây cao có một cái vỏ vớt, là một dụng cụ nhất định nào đó để chúng ta có thể hái trái an toàn mà không bị dập hư khi nó bị rớt xuống đất trực tiếp. Một số trường hợp khác nữa, nếu trái này không dễ vỡ, không hư khi bị rớt, ta có thể dùng động tác lắc và rung, chứ đâu như thế phải là chặt rồi. Do đó bài học mà chúng ta rút ra đó là đừng nên bị những lời nói khích để chúng ta thể hiện các hành động chứng minh rằng mình thế này và thế kia, bởi vì nó chẳng có lợi ích gì. Kẻ nói khích bao giờ cũng mang một cái mục đích xấu. Ví dụ như trong kinh Đức Phật nói bạn rượu chè đó là bạn xấu đó, thì thỉnh thoảng có người sẽ nói thế này: nếu chú mày muốn kết thân với anh á, thì chú mày hãy chứng minh bản lĩnh đàn ông. Mà bản lĩnh đàn ông đối với anh á là uống rượu. Bởi vì nam mà không có rượu giống như là cờ mà không có gió, nó uống rượu xuống thua con gái nữa. Cái cậu con trai choi choi mới lớn đó mà nghe nói khích như vậy tức lắm, nghĩ rằng là mình khỏe hơn những người lớn tuổi hơn, và phải nói thách lại rằng là anh uống được mấy xị. Người kia trả lời: anh có thể uống được 2 xị rượu nguyên chất không cần mồi. Cậu con trai này thách đố là: em có thể uống được 2 lít không cần mồi, và sau khi uống xong rồi đó thì hại bản thân mình thôi, chứ hơn được bởi một cái lời nói có giá trị gì đâu. Rất nhiều người trong chúng ta đôi lúc bị người khác nói khích. Bây giờ nó có nhiều cái chiêu nói khích bằng điện thoại đó. Ví dụ mình ghét một người nào đó, không giả bộ cầm cái điện thoại hay là nhờ một người khác nào gọi đến, cái mình nói cái chuyện gì đó để mà nó chọc tức người này, giống như mình đang nói với người khác đó. Cái người mà bị chọc tức là nghe tức khí lên. Có thể thể hiện hành động A, B, C, D nào đó thì bị rơi vào bẫy rồi. Hoặc là nếu như người ta muốn chặn đầu chặn đuôi để khai thác, mà biết là người này là không có cái sức chịu đựng, không có lòng kiên nhẫn, không có chiều sâu, không có chánh niệm, người ta phía ra cái chuyện nói: bà A nói với bà như thế này, bà đã làm việc xấu A, B, C, thì cái tức khí lên nó: trời, tôi sẽ kể cho bà kia cái tội của bà đó. Rồi bắt đầu đi kể vanh vách tội của bà kia ra. Rồi cuối cùng mới là hai người vốn không có ai phát xuất từ cái tâm xấu trở thành là kẻ thù của nhau, bởi một người đứng thứ ba gây sự để cho hai người này đấu nhau. Đó là cái chiêu mà trong binh pháp của Tuân Tử đó. Chiến thắng mà không cần phải ra tay đó là chiến thắng gọi là khôn ngoan. Tức là phải làm ra khích để cho hai đối thủ của mình tự đấu với nhau, cho mình chỉ cần ngồi không mà vỗ tay cười thôi, thổi chí thăng bồng, là những người đó rất là hiểm. Và có hàng trăm kiểu các sự nói khích khác nữa. Chánh niệm sẽ giúp cho chúng ta quay trở về với chính mình. Khi mình nghe một cái thông tin nào đó mà nội dung của nó mình chưa biết thật hay là hư, thay vì mình tức, mình trở thành là kẻ giận, kẻ sân, thì hít thở thật sâu để chúng ta vượt qua cái cơn đau, cái cơn giận. Sau đó mình chỉ cần sắp xếp lại các cái dữ liệu trước và sau thì mình thấy biết là đây là cái chuyện không có rồi. Không cần phải đi gặp cái người A, người B, người C được dính líu đứt bởi câu chuyện được dựng lên này để đối chất làm gì. Vì việc như thế nó làm phiền hà và làm giảm giá trị tư cách của chúng ta. Bài học thứ hai: muốn có quả tốt lành thì đừng giết nhân tốt. Ở đây là nhà vua hãnh diện tự hào rằng là mình có một cái cây cho trái ngon và ngọt. Cái công việc của ông ta là hãy hưởng thụ nó và phải chăm sóc nó để đền ơn, thì chỉ làm cái công việc chứng tỏ rằng mình là rộng lượng, hoặc là mình là một người có sở hữu một cái gia tài, tức là cây có trái ngon ngọt ta, mà không ngờ đã làm một cái hành vi vô ơn đối với cây, đó là giết chết nó. Tương tự, khi mà kết quả của một vấn đề gì chưa có thì đừng nên bỏ nguyên nhân. Ta phải theo đuổi, chăm sóc, đầu tư. Chưa qua được bên bờ kia sông thì đừng dại dột bỏ bè theo tính cách anh hùng rơm rằng là tôi có thể tự bơi. Khi chưa đủ năng lực để giúp người thì đừng nên làm chức năng của chiếc phao. Đó là những bài học rất thiết thực. Nó giúp cho chúng ta đánh giá đúng được nhân và quả của mình, của người, của sự kiện, của tình huống để chúng ta có những cái kết quả tốt. Thì cái câu chuyện này nó còn đỡ hơn cái câu chuyện trong Kinh Thánh Cựu Ước. Một hôm nọ Chúa và các đồ đệ băng qua một xe mạc nóng bức, dợp môi, cơ thể khó chịu, khát vô cùng. Chúa đã nghĩ rằng là giá mà cái cây ở phía trước đó có thể cho được trái ngon thì ăn đỡ khác biết mấy. Khi đến trước mặt một cây sung cách đó khoảng vài cây số, Chúa và các đồ đệ hoàn toàn thất vọng vì trên cây sung chẳng có một trái nào, vì nó chưa phải mùa. Chúa giơ tay lên chỉ vào cây sung: này cây sung, vì ta là Chúa trên trời không ăn được nhà ngươi, đời đời kiếp kiếp về sau không có ai trên đời này có thể ăn được nhà ngươi nữa. Sau lời phán giận dữ của Chúa, cây sung đã trở nên nổi sần sù trên thân cây, và trái của nó cũng có rất nhiều hột và sần sù theo. Đó là điển tích của cây sung theo Kinh Thánh. Chúng ta thấy Chúa ăn không được là phá cho hôi. Nó có nhân từ gì đâu. Tức là những người mà tác giả và Kinh Thánh là muốn chứng minh cái tính toàn năng của Chúa, nhưng mà đưa ra cái câu chuyện là phản ngược hoàn toàn cho thấy Chúa không có toàn năng. Nếu Chúa toàn năng thì Chúa đâu cần phải đi ăn cái trái sung để có được nước đỡ khác đâu. Chúa có thể biến sa mạc thành nước, mà được tới Chúa chưa từng làm được việc đấy. Vì tức rằng là nó không phục vụ mình, cho nên là đời đời kiếp về sau không ai được quyền ăn trái sung nữa. Phương Tây thì ông không ăn trái sung, như là những người theo Thiên Chúa giáo và Do Thái giáo, nhưng mà người miền Bắc ăn trái sung ăn ngon lắm ấy. Làm rất nhiều món, gỏi sung, rồi dưa sung, đồ chua sung. Rồi đến những cái mùa Tết đó, người ta bán sung để về để cho sung túc mà, thủ dụng vô cùng. Cho nên không phá nhân khi đang khi mình có nhu cầu hưởng được quả. Nhiều người qua sông á là chặt cầu, tức là hiểm độc và ích kỷ. Có nhiều người chưa qua sông là đã bỏ cầu rồi, đó là thiếu khôn ngoan. Nói tóm lại, năm câu chuyện vừa điêu trong Kinh Bách Vụ đó dạy chúng ta về một triết lý nhân quả. Nhân có điều kiện hỗ trợ của duyên thuận lợi thì dẫn đến kết quả chân chính như ý. Và để có được kết quả thì ta phải làm đúng tiến trình, đừng để cho lòng tham, sự mê tín và niềm tin mù quáng dẫn dắt soi đường cuộc đời của chúng ta, thì không lo gì chúng ta không có được một đời sống hạnh phúc. Xin kết thúc tại đây.